Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 6 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Gen Cabua theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha và các lãnh đạo tôn giáo kêu gọi giảm khí thải carbon xuống mức zero.
Vatican. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Tin và Khoa học hướng đến COP26 hôm thứ Hai ngày 4 tháng 10 do Đại sứ quán Anh và Ý cạnh Tòa Thánh cùng với Tòa Thánh tổ chức, Đức Thánh Cha và các lãnh đạo tôn giáo đã ký lời kêu gọi chung yêu cầu thế giới giảm mức khí thải carbon xuống mức zero sớm bao nhiêu có thể.
Tham dự cuộc gặp gỡ có các đại diện các tôn giáo như Hồi giáo Shiite, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức Thượng phụ Bartolomeo của chính thống giáo Constantinople, Đức Tổng giám mục Anh giáo Justin Welby của Canterbury và Đại Imam Sheikh Ahmed Entayeb của Đại học Hồi giáo Al-Azhar. Trong lời kêu gọi được ký kết, gần 40 lãnh đạo tôn giáo nói, thế giới được kêu gọi để đạt được mức khí thải carbon bằng zero càng sớm càng tốt, với việc các quốc gia giàu có đi đầu trong việc giảm lượng khí thải của chính họ và tài trợ cho việc giảm phát thải từ các quốc gia nghèo hơn. Các lãnh đạo tôn giáo nhấn mạnh, điều quan trọng là tất cả các chính phủ áp dụng một đường hướng để hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu lên 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Để đạt được những mục tiêu này của thỏa thuận Paris năm 2016, Hội nghị thượng đỉnh COP26 đưa ra những hành động ngắn hạn đầy tham vọng từ tất cả các quốc gia với những trách nhiệm khác nhau. Các lãnh đạo tôn giáo viết tiếp, chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế tại COP26 thực hiện hành động nhanh chóng, có trách nhiệm và chia sẻ để bảo vệ, phục hồi và chữa lành nhân loại bị thương tích của chúng ta và ngôi nhà được giao cho chúng ta quản lý. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người trên hành tinh này tham gia cùng chúng tôi trong cuộc hành trình chung này, biết rõ rằng những gì chúng ta có thể đạt được không chỉ phụ thuộc vào cơ hội và nguồn lực, mà còn dựa trên hy vọng, lòng dũng cảm, sự liên đới và thiện chí. Trong một thời đại đầy chia rẽ và tuyệt vọng, chúng ta nhìn vào tương lai với hy vọng và đoàn kết, chúng ta cố gắng phục vụ mọi người trên thế giới, đặc biệt là người nghèo và các thế hệ tương lai, bằng cách khuyến khích tầm nhìn ngôn sứ, một hành động sáng tạo, tôn trọng và can đảm vì lợi ích của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến các nhà giáo dục của các tôn giáo.
Vatican, vào sáng thứ Ba ngày 5 tháng 10, trong buổi tiếp kiến các nhà giáo dục của các tôn giáo, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu và mời gọi mọi người cùng nỗ lực trong một liên minh giáo dục rộng lớn để đào tạo những con người trưởng thành, có khả năng vượt qua sự phân mảnh và đối lập, và xây dựng lại các tương quan về một nhân loại huynh đệ hơn.
Ngày 5 tháng 10 là ngày Nhà giáo Thế giới do UNESCO thành lập. Vì vậy, trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và biết ơn đối với tất cả các giáo viên và sự quan tâm của Ngài đối với nền giáo dục. Đức Thánh Cha nhắc lại cách đây 2 năm, ngày 12 tháng 9 năm 2019, Ngài đã kêu gọi tất cả những người đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cùng đối thoại về cách chúng ta đang xây dựng tương lai của hành tinh và sự cần thiết phải đầu tư tài năng cho mọi người. Bởi vì mỗi sự thay đổi đều cần một con đường giáo dục để trưởng thành về tình liên đới phổ quát mới và một xã hội chào đón hơn. Đức Thánh Cha nói, vì mục đích này, tôi đã thúc đẩy sáng kiến Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu để tái cam kết và để các thế hệ trẻ canh tân sự say mê vì một nền giáo dục cởi mở và hòa nhập hơn, có khả năng lắng nghe kiên nhẫn, đối thoại xây dựng và hiểu biết nhau. Tôi mời tất cả cùng nhau nỗ lực trong một liên minh giáo dục rộng lớn để đào tạo những con người trưởng thành có khả năng vượt qua sự phân mảnh và đối lập và xây dựng lại các tương quan vì một nhân loại huynh đệ hơn. Đức Thánh Cha đưa ra các nguyên tắc cơ bản để thực hiện các điều này. Trước hết là phải biết mình, và sau đó là biết anh em mình, biết thủ tạo và biết đấng siêu việt. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tôn giáo luôn có mối quan hệ chặt chẽ với giáo dục. Trong quá khứ cũng như ngày nay, với sự khôn ngoan và nhân bản của các truyền thống tôn giáo, tất cả đều muốn khích lệ hoạt động canh tân giáo dục, có thể làm cho tình huynh đệ phổ quát, phát triển trên thế giới. Ngài liệt kê một loạt sự khác biệt trong quá khứ và ngày nay liên quan đến sự khác biệt giữa các tôn giáo. Đó là, trước hết, nếu sự khác biệt làm cho các tôn giáo đối kháng nhau, thì ngày nay trái lại. Điều này làm nên sự phong phú trên con đường đến với Thượng Đế và để giáo dục các thế hệ mới chung sống hòa bình trong sự tôn trọng nhau. Do đó, trong giáo dục, không bao giờ dùng danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực và thù hận đối với các truyền thống tôn giáo. Nếu trước đây, nhân danh tôn giáo, các nhóm thiểu số bị phân biệt đối xử, còn ngày nay, các tôn giáo muốn trở thành những người bảo vệ bản sắc và nhân phẩm của mỗi người, dạy thế hệ trẻ đón nhận tất cả không phân biệt. Nếu trước đây, quyền của phụ nữ và trẻ vị thành niên và những người yếu thế không được tôn trọng, thì ngày nay, chúng ta cam kết bảo vệ họ và dạy cho thế hệ mới trở thành tiếng nói cho những ai không có tiếng nói. Vì vậy, giáo dục thúc giục chúng ta từ chối và tố cáo mọi sự vi phạm đến thể chất và đạo đức của mỗi con người. Nếu trước đây, chúng ta dung thứ cho việc khai thác và cướp phá ngôi nhà chung, thì ngày nay, ý thức vai trò là người bảo vệ thụ tạo, Thiên Chúa trao phó, chúng ta muốn trở thành tiếng nói cho thiên nhiên, kêu gọi cho sự sống còn của môi trường và đào tạo thế hệ mới có một lối sống điều độ và bền vững sinh thái hơn. Đức Thánh Cha kết luận rằng, hôm nay chúng ta muốn tuyên bố rằng các truyền thống tôn giáo của chúng ta vốn luôn là những người nắm giữ vai chính trong giáo dục từ hoạt động xóa mù chữ cho đến bậc đại học, luôn củng cố sư vụ giáo dục toàn diện mỗi người, cái đầu, đôi tay, con tim và linh hồn, nghĩa là tất cả vẻ đẹp của nó.
Đức Thánh Cha trợ giúp Nam Sudan và Hy Lạp bị lũ lụt và hỏa hoạn.
Vatican. Qua Bộ Phụng vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Đức Thánh Cha gửi một số tiền đóng góp để hỗ trợ những người và những vùng của Nam Sudan và Hy Lạp bị lũ lụt và hỏa hoạn. Cùng với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha, khoản đóng góp này bày tỏ sự gần gũi trong tinh thần và sự khích lệ phụ tử của Ngài và là một trong những trợ giúp mà Giáo hội Công giáo đang thực hiện qua các tổ chức bác ái.
Đức Thánh Cha gửi 75.000 đô la cho Nam Sudan như một khoản đóng góp cho các hoạt động khẩn cấp và các chương trình hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt ở giáo phận Malacca. Nam Sudan đã phải hứng chịu những trận mưa lớn và lũ lụt tàn phá vào tháng 8 vừa qua. Một trận thiên tai đã làm cho 12.000 người phải di dời, với khoảng 6.000 ngôi nhà bị hư hỏng và phá hủy, thiệt hại về vật chất, đặc biệt là nông nghiệp là một trong những hoạt động chính của người dân. Trong những ngày gần đây, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã lên tiếng báo động về tình trạng sức khỏe của người dân ngày càng xấu đi trước tình trạng thiếu nước sạch và thiếu lương thực. Tổ chức Save the Children cho biết, nạn đói đã khiến nhiều chị em Nam Sudan phải bỏ học, khiến các em gái có nguy cơ kết hôn sớm và bị bóc lột tình dục và khiến một số trẻ nam phạm tội. Hơn nữa, Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất trên thế giới, đang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng kéo dài trong nhiều năm và dường như rất khó để tìm ra một giải pháp tức thời. Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến Hy Lạp bằng cách gửi khoản đóng góp ban đầu 50.000 euro để hỗ trợ những người kể từ tháng 8 vừa qua đã bị thiệt hại nghiêm trọng do đám cháy bùng phát trên đảo Evia ở bán đảo Antica và ở vùng Peloponnese, phá hủy hơn 100.000 mẫu đất, ruộng và hoa màu. Hỏa hoạn đã khiến 70 người chết, gây thiệt hại lớn với 3 thành phố liên quan, 8 ngôi làng bị cô lập, khách du lịch và người dân buộc phải sơ tán.
Đức Tổng giám mục Sài Gòn mời gọi chăm sóc các trẻ mồ côi do đại dịch.
Sài Gòn, trong thư mục vụ tháng 10, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng của Tổng giáo phận Sài Gòn nhắc nhở các tín hữu trở lại tham dự thánh lễ khi sinh hoạt trở lại bình thường, đặc biệt Ngài mời gọi các thành phần dân Chúa cộng tác giúp đỡ các em mồ côi do đại dịch.
Trước hết, Đức Tổng giám mục Giuse lưu ý các tín hữu rằng thánh lễ là một sinh hoạt thiết yếu vì đức tin Công giáo là niềm tin trong nội tâm, mang chiều kích cá nhân, vừa là sự gặp gỡ Thiên Chúa của các bí tích trong cộng đoàn hội thánh được quy tụ chung quanh mục tử. Do đó, thánh lễ trực tuyến không thể thay thế cho việc tham dự trực tiếp. Ngài mời gọi các tín hữu khi các sinh hoạt trở lại bình thường, anh chị em hãy đến nhà thờ để tham dự thánh lễ và lãnh nhận thánh thể là sự sống thần linh. Đừng để vì giãn cách lâu dài mà tâm hồn chúng ta nguội lạnh. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục của Sài Gòn khuyến khích các tín hữu sống tháng 10 trong tâm tình theo lời Đức Mẹ Fatima mời gọi, ăn năn sám hối, lần hạt mân côi và tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Ngài nhắc lại quyết định của Hội đồng giám mục trong việc cử hành ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn chữa lành mùa đại dịch, cụ thể như sau. Thánh lễ Chủ nhật ngày 17 tháng 10 theo ý chỉ cầu cho bệnh nhân, những người đã qua đời, các y bác sĩ và nhân viên y tế và những người chịu hậu quả của đại dịch và giữ chay trong ngày thứ Sáu 22 tháng 10 cùng với việc cầu nguyện, hy sinh đền bù tội lỗi và làm một việc bác ái giúp đỡ người nghèo khổ. Trong phần thứ ba của thư mục vụ, Đức Tổng Giuse nói đến mục vụ chăm sóc. Năm tháng đại dịch càn quét cho thấy nhiều thiệt hại tại thành phố với những thương tổn tâm lý và tinh thần. Đức Tổng mời gọi các linh mục, các hội đoàn thăm viếng hay điện thoại để biết rõ hoàn cảnh từng gia đình, động viên và giúp đỡ những anh chị em đang đau khổ, đặc biệt quan tâm đến các trẻ em mồ côi do đại dịch. Chủ chăn của giáo phận mời gọi mọi thành phần trong giáo hội tham gia mục vụ chăm sóc các em mồ côi, trợ giúp các em về vật chất cũng như tinh thần. Mỗi em sẽ được trao cho một gia đình hay một hội viên của một đoàn thể công giáo để thăm viếng, chia sẻ, cảm thông, khích lệ và hướng dẫn. Cách riêng, Đức Tổng Giuse khuyến khích, gia đình nào có thể bảo lãnh nuôi dưỡng một em mồ côi lâu dài, đó là điều rất quý.
Các giám mục Ecuador kêu gọi chấm dứt bạo loạn nhà tù.
Quito. Các giám mục Ecuador lên tiếng kêu gọi các phe nhóm chấm dứt hành động bạo loạn trong nhà tù, đồng thời yêu cầu chính quyền mau chóng đưa ra các biện pháp để gia đình các tù nhân an tâm khi người thân của họ đang phải thụ án tù.
Trong những ngày cuối tháng 9, một số nhà tù ở Ecuador, đặc biệt ở Guayaquil, đã xảy ra các vụ bạo loạn giữa các phe phái, làm cho ít nhất 118 người chết. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 10, Đức Tổng giám mục Luis Cabrera Herrera của Tổng giáo phận Guayaquil thay mặt Hội đồng giám mục Ecuador viết, như ngôn sứ Jeremia, Guayaquil và Ecuador khóc thương cho cái chết của những người con của họ vì chúng không còn nữa. Người ta không biết điều gì còn có thể xảy ra sau cuộc thảm sát này. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng kiến thực tế là trong khi một số người đau đớn, tiếc thương vì sự mất mát của người thân yêu, thì những người khác lại tán thành và ăn mừng về những gì đã xảy ra. Họ không nhận ra rằng bất công trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là một mối đe dọa cho công lý. Sau khi mời gọi những người thiện chí, quý trọng mạng sống con người, nhận thức con người không phải là vật dùng một lần rồi vứt bỏ, các giám mục kêu gọi các nhà chức trách tìm giải pháp cho hòa bình xã hội, vì đó là nền tảng cho kinh tế phát triển. Các giám mục Ecuador viết tiếp, đặc biệt, chúng tôi yêu cầu những người tham gia vụ thảm sát này chấm dứt bạo lực và chết chóc, hay biến vũ khí thành lưỡi cày và đạn dược thành hạt ươm sự sống. Chúng tôi diễn tả sự gần gũi và liên đới đối với gia đình các nạn nhân, cũng như quyết định đồng hành với họ về mặt đạo đức và tinh thần, để họ sống những giây phút tan thương này với đức tin và bình an, và có thể tha thứ cho những người đã chấm dứt sự sống của những người thân yêu của họ. Hội đồng giám mục đề nghị toàn thể cộng đồng công giáo, Kitô hữu và những người thiện chí trong tháng 10 và các đặc biệt ngày 2 tháng 11 tới, tổ chức các ngày cầu nguyện và suy gẫm về giá trị của cuộc sống con người trong tất cả các biểu hiện của nó. Liên quan đến vụ bạo loạn này, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 3 tháng 10, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn về những gì đã xảy ra. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho các tù nhân và gia đình của họ, xin Chúa giúp chúng ta chữa lành vết thương do tội ác đã biến những người nghèo hơn trở thành nô lệ, và xin Chúa giúp những người đang làm việc hàng ngày để cuộc sống trong các nhà tù trở nên nhân văn hơn.
Các giám mục Philippines phản đối việc xây dựng sông bạc trên đảo Boracay.
Manila, trong một tuyên bố chung, bảy giám mục thuộc Hội đồng giám mục Philippines lên tiếng kêu gọi chính phủ không xây dựng sòng bạc trên đảo Boracay vì ảnh hưởng đến thiên nhiên và cuộc sống an bình của người dân ở đây.
Các giám mục viết, đảo Boracay là một thiên đường nơi nhiều gia đình đang cư ngụ, nơi giáo dục và tinh thần kinh doanh được thúc đẩy và là nguồn sinh kế tốt cho nhiều người dân và do đó là nguồn thu nhập của chính phủ. Các giám mục yêu cầu chính quyền lắng nghe yêu cầu của người dân, giữ cho Boracay sạch sẽ, an toàn, thích hợp với mọi người. Theo các giám mục, sự hiện diện của sòng bạc ở đây sẽ đánh mất vẻ đẹp và giá trị thực sự của hòn đảo, mở đường cho những lối sống và thói quen phá hủy các giá trị quý giá về văn hóa và cuộc sống của cộng đồng. Các giám mục biết vì muốn tăng doanh thu, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nên chính phủ mới quyết định như vậy. Tuy nhiên, các vị giám mục nhấn mạnh rằng những tác hại và các yếu tố nguy cơ vượt xa những lợi ích mong đợi. Các giám mục không chống lại sự phát triển, nhưng phát triển phải bền vững và toàn vẹn, thực sự công bình và có lợi cho công ích. Trái lại, cờ bạc không thể chấp nhận được về mặt đạo đức vì nó tước đi của ai đó những gì cần thiết để cung cấp cho nhu cầu của chính họ và của những người khác. Bị từ chối vào năm 2018 bởi Tổng thống Rodrigo Duterte, dự án xây dựng sòng bạc đã được tái phê duyệt vào tháng 8. Chính phủ đã thay đổi quyết định với lý do thiếu ngân quỹ quốc gia do đại dịch.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021 của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý thánh giả, chúng ta đang sống trong tháng 10 được gọi là tháng truyền giáo, tháng giáo hội dành đặc biệt để cầu nguyện cho việc truyền giáo, cũng như nhắc nhở các tín hữu về sứ mệnh truyền giáo của mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Vào Chủ nhật áp chót của tháng 10, giáo hội cử hành Ngày Thế giới truyền giáo. Hàng năm, Đức Thánh Cha đều gửi một sứ điệp cho ngày này. Sứ điệp năm nay được Đức Thánh Cha ký vào ngày 6 tháng 1 và được công bố ngày 29 tháng 1, có chủ đề Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội ngày nay cần những tấm lòng có khả năng thúc đẩy mình đi đến các vùng ngoại biên của thế giới. Đức Thánh Cha mở đầu sứ điệp như sau. Anh chị em thân mến, một khi cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, một khi nhận ra sự hiện diện hiền phụ của Người trong đời sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta không thể không loan báo và chia sẻ những gì chúng ta đã thấy và đã nghe. Mối quan hệ của Chúa Jesus với các môn đệ của Người, nhân tính của Người như đã được mặc khải cho chúng ta trong mầu nhiệm nhập thể, trong tin mừng và trong mầu nhiệm vượt qua của Người, cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương loài người chúng ta như thế nào và làm cho những niềm vui cũng như đau khổ, các mong ước và quan tâm của chúng ta trở thành của Người. Mọi điều nơi Chúa Kitô nhắc nhở chúng ta rằng Người biết rõ thế giới của chúng ta và nhu cầu cứu chuộc của nó và kêu gọi chúng ta tích cực tham gia vào sứ mệnh này. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Không ai bị loại trừ, không ai có thể cảm thấy xa lạ hay xa cách với tình yêu nhân ái này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về kinh nghiệm của các tông đồ. Lịch sử loan báo tin mừng bắt đầu với mong muốn thiết tha của Chúa, đấng kêu gọi và mong muốn đối thoại thân thiện với mỗi người như chính họ là. Các tông đồ là những người đầu tiên cho chúng ta biết điều này. Họ nhớ ngay cả ngày và giờ khi họ gặp Người lần đầu tiên. Lúc đó vào giờ thứ 10, tức là khoảng 4 giờ chiều. Kinh nghiệm về tình bạn với Chúa, quan sát Người chữa lành bệnh nhân, đồng bàn với Người tội lỗi, cho Người đói ăn, gần gũi Người bị ruồng bỏ, chạm vào Người bị xem là ô uế, đồng hóa với Người khốn khổ, mời gọi sống các mối phúc và dạy dỗ theo cách mới mẻ và có thẩm quyền, đã để lại cho các tông đồ một dấu ấn không thể xóa nhòa, gợi lên sự kinh ngạc, niềm vui lan tỏa và lòng biết ơn sâu sắc. Ngôn sứ Jeremia miêu tả kinh nghiệm này là một trong những nhận thức sâu sắc về sự hiện diện năng động của Chúa trong lòng chúng ta, thúc đẩy chúng ta thực hiện sứ mệnh, bất kể những hy sinh và hiểu lầm mà nó có thể mang lại. Tình yêu luôn hành động và thôi thúc chúng ta chia sẻ một thông điệp tuyệt vời và tràn đầy hy vọng. Chúng tôi đã gặp thấy Đấng Messiah.
Đức Thánh Cha nói tiếp. Với Chúa Giê-xu, chúng ta đã thấy, nghe và trải nghiệm rằng mọi việc có thể thay đổi. Ngay cả bây giờ, Người đã bắt đầu thời gian tương lai, nhắc nhở chúng ta về một chiều kích thiết yếu của nhân loại chúng ta, nhưng thường bị lãng quên. Đó là chúng ta được tạo dựng để đạt được sự viên mãn mà chỉ có thể tìm thấy trong tình yêu. Một tương lai đánh thức một đức tin có khả năng truyền cảm hứng cho các sáng kiến mới và định hình các cộng đồng những người thúc đẩy tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Bằng việc học cách chấp nhận sự yếu đuối của chính mình và của người khác, cộng đoàn giáo hội bộc lộ vẻ xinh đẹp của mình mỗi khi nhắc lại với lòng biết ơn rằng Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Sự ưu ái yêu thương của Chúa làm chúng ta ngạc nhiên, và sự ngạc nhiên tự bản chất của nó không thể bị chúng ta sở hữu hay áp đặt. Chỉ bằng cách này, mầu nhiệm của sự nhưng không, sự dâng tặng bản thân cách nhưng không mới sinh hoa trái. Lòng nhiệt thành truyền giáo cũng không bao giờ có thể đo được do suy luận hay tính toán. Ở trong trạng thái truyền giáo là một suy tư của lòng biết ơn. Mặc dù vậy, mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Các Kitô hữu tiên khởi đã bắt đầu đời sống đức tin trong bầu khí thù địch và khó khăn. Những kinh nghiệm bị gạt ra ngoài lề và tù đày đan xen với những cuộc đấu tranh nội tâm và bên ngoài dường như mâu thuẫn và thậm chí phủ nhận những gì họ đã thấy và đã nghe. Tuy nhiên, thay vì là một khó khăn hay trở ngại khiến họ lùi bước hoặc co cụm, những trải nghiệm đó thôi thúc họ biến những vấn đề, xung đột và khó khăn thành cơ hội để thực hiện sứ mạng. Những hạn chế và trở ngại đã trở thành một cơ hội đặc biệt để sức dầu cho mọi thứ và mọi người bằng thần khí của Chúa. Không có gì và không ai bị loại khỏi sứ điệp giải thoát. Chúng ta có một chứng tá sống động về tất cả những điều này trong sách Công vụ Tông đồ, cuốn sách mà các môn đệ truyền giáo luôn có trong tầm tay, cuốn sách tường thuật cách thế mà hương thơm của tin mừng loan tỏa, gợi lên niềm vui mà chỉ riêng Chúa Thánh Thần mới có thể ban. Sách Công vụ Tông đồ dạy chúng ta chịu đựng gian khổ bằng cách bám chặt vào Đức Kitô để tăng trưởng trong xác tín rằng Thiên Chúa có thể hành động trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay cả trong những thất bại rõ ràng và chắc chắn rằng tất cả những ai phó thác mình cho Thiên Chúa vì tình yêu sẽ sinh hoa trái tốt.
Áp dụng cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói, điều tương tự cũng đúng với chúng ta. Thời đại của chúng ta không hề dễ dàng. Đại dịch đã cho thấy và làm tăng thêm nỗi đau, sự đơn độc, nghèo đói và những bất công mà rất nhiều người phải trải qua. Nó đã vạch trần cảm giác an toàn sai lầm của chúng ta và tiết lộ sự tan vỡ và phân cực đang âm thầm phát triển ở giữa chúng ta. Những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất càng cảm thấy mong manh và tổn thương hơn. Chúng ta đã trải qua sự chán nản, vỡ mộng và mệt mỏi. Chúng ta cũng không tránh khỏi sự tiêu cực ngày càng gia tăng, bóp nghẹt hy vọng. Tuy nhiên, về phần chúng ta không rao giảng chính mình mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa. Còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em vì Đức Giêsu. Nhờ đó, trong cộng đoàn và trong gia đình của chúng ta có thể nghe thấy sứ điệp cuộc sống mạnh mẽ vang vọng trong tâm hồn chúng ta và tuyên bố Chúa không ở đây nhưng đã sống lại. Thông điệp hy vọng này phá tan mọi hình thức của thuyết tất định và nó ban cho những ai để mình được nó chạm vào sự tự do và dũng cảm cần thiết để vươn lên và tìm kiếm với sự sáng tạo mọi cách có thể để thể hiện lòng trắc ẩn. Bí tích của sự gần gũi của Thiên Chúa đối với chúng ta, một sự gần gũi không bỏ rơi một ai ở bên vệ đường. Trong những ngày đại dịch này, trước cám dỗ ngụy trang và biện minh cho sự thờ ơ và lãnh đạm, nhân danh việc giữ khoảng cách xã hội vì lý do sức khỏe, thì sứ mệnh của lòng nhân ái là nhu cầu cấp thiết, điều có thể làm cho sự giãn cách cần thiết đó trở thành cơ hội gặp gỡ, chăm sóc và thăng tiến. Do đó, những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe, lòng thương xót mà chúng tôi đã cảm nhận có thể trở thành một điểm tham chiếu và một nguồn đáng tin cậy, cho phép chúng ta khôi phục niềm đam mê chung trong việc xây dựng một cộng đồng thuộc về và liên đới, xứng đáng với thời gian, sức lực và nguồn lực của chúng ta. Lời của Chúa hàng ngày giải cứu và cứu chúng ta khỏi những lý do có thể đẩy chúng ta vào kiểu hoài nghi tồi tệ nhất. Không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như cũ. Đối với những người thắc mắc tại sao họ nên từ bỏ sự an toàn, tiện nghi và thú vui nếu họ không thấy kết quả quan trọng nào, câu trả lời của chúng ta sẽ vẫn là Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết và bây giờ người toàn năng. Chúa Giêsu Kitô thực sự đang sống và muốn chúng ta cũng sống trong tình huynh đệ và có khả năng ấp ủ và chia sẻ sứ điệp hy vọng này. Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, rất cần những nhà truyền giáo có niềm hy vọng, những người được Chúa sức dầu có thể nhắc nhở như một ngôn sứ rằng không ai được cứu bởi chính mình. Giống như các tông đồ và những Kitô hữu tiên khởi, chúng ta cũng có thể nói với niềm xác tín hoàn toàn rằng chúng ta không thể không nói về những gì chúng ta đã thấy và đã nghe. Mọi thứ chúng ta nhận được từ Chúa đều phải được sử dụng tốt và được chia sẻ một cách tự do với người khác. Cũng như các tông đồ đã thấy, đã nghe và đã chạm vào quyền năng cứu độ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể hàng ngày chạm vào thân xác đau khổ và vinh hiển của Chúa Kitô trong lịch sử của mỗi ngày và có thể tìm thấy can đảm để chia sẻ với mọi người mà chúng ta gặp một số phận hy vọng, sự hiểu biết chắc chắn rằng Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta không thể giữ Chúa cho riêng mình. Sứ mệnh loan truyền tin mừng của giáo hội tìm thấy sự viên mãn hữu hình trong việc biến đổi thế giới của chúng ta và trong việc chăm sóc thụ tạo.
Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ, chủ đề của Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra, là lời kêu gọi mỗi người chúng ta hãy sở hữu và mang đến cho người khác những gì chúng ta mang trong tim mình. Sứ mạng này luôn là dấu ấn của giáo hội, vì giáo hội tồn tại để truyền giáo. Đời sống đức tin của chúng ta ngày càng yếu, mất đi sức mạnh ngôn sứ và khả năng đánh thức sự kinh ngạc và lòng biết ơn khi chúng ta trở nên cô lập và rút lui thành những nhóm nhỏ. Tự bản chất của nó, đời sống đức tin đòi hỏi một sự cởi mở ngày càng tăng để đón nhận mọi người ở mọi nơi. Những Kitô hữu đầu tiên không khuất phục trước cám dỗ trở thành một nhóm ưu tú, được Chúa soi dẫn và được thu hút bởi sự sống mới, để đến với các dân tộc và làm chứng về những gì họ đã thấy và đã nghe. Đó là tin mừng về vương quốc của Thiên Chúa đã đến gần. Họ đã làm như vậy với sự quảng đại, lòng biết ơn và sự cao thượng, tính cách điển hình của những người gieo hạt giống với ý thức rằng những người khác sẽ được hưởng thành quả của những nỗ lực và hy sinh của họ. Tôi thích nghĩ rằng ngay cả những người yếu nhất, giới hạn và gặp vấn đề nhất cũng có thể trở thành những nhà truyền giáo theo cách riêng của họ, vì lòng tốt luôn có thể được chia sẻ, ngay cả khi nó tồn tại bên cạnh rất nhiều yếu đuối. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn các nhà truyền giáo. Vào ngày Thế giới truyền giáo mà chúng ta cử hành hàng năm vào Chủ nhật áp chót của tháng 10, chúng ta nhớ lại với lòng biết ơn tất cả những người nam nữ, những người bằng chứng tá cuộc sống của họ đã giúp chúng ta canh tân cam kết khi lãnh nhận bí tích rửa tội, trở thành những tông đồ quảng đại và vui tươi của tin mừng. Chúng ta hãy đặc biệt nhớ đến tất cả những ai kiên quyết lên đường, rời bỏ nhà cửa và gia đình để mang tin mừng đến tất cả những nơi và cho những người khát khao sứ điệp cứu độ của nó. Khi chiêm ngưỡng chứng tá truyền giáo của họ, chúng ta được thôi thúc để can đảm cầu xin, xin chủ ruộng hãy sai những người làm công vào cánh đồng của người. Chúng ta biết rằng lời kêu gọi truyền giáo không phải là quá khứ hay một sự lãng mạn còn sót lại từ thời trước. Ngày nay, Chúa Giêsu cũng cần những trái tim có khả năng trải nghiệm ơn gọi như một câu chuyện tình yêu đích thực, thúc giục họ đi ra các vùng ngoại vi của thế giới chúng ta như là sứ giả và tác nhân của lòng thương xót. Người đưa ra lời kêu gọi này với tất cả mọi người và theo những cách thức khác nhau. Chúng ta có thể nghĩ về những vùng ngoại vi xung quanh chúng ta, ở trung tâm của các thành phố hoặc của chính gia đình chúng ta. Sự cởi mở phổ quát đối với tình yêu có một chiều kích không phải là địa lý mà là hiện hữu. Luôn luôn, nhưng đặc biệt là trong những thời điểm đại dịch này, điều quan trọng là chúng ta phải phát triển khả năng hàng ngày để mở rộng vòng nối kết của mình, để tiếp cận với những người khác, mặc dù gần gũi với chúng ta nhưng không phải là một phần hay lập tức trong vòng lợi ích của chúng ta. Truyền giáo là sẵn sàng suy nghĩ như Chúa Kitô, tin tưởng với người rằng những người chung quanh chúng ta cũng là anh chị em của tôi. Xin tình yêu thương từ bi của người chạm đến trái tim chúng ta và làm cho tất cả chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo đích thực.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cha Tom Colucci, một ơn gọi linh mục nảy sinh từ sự kiện 11 tháng 9.
Những cuộc tấn công khủng bố và tòa tháp đôi thuộc trung tâm thương mại thế giới ở New York 20 năm trước đã cướp đi mạng sống của hơn 3.000 người và thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Một trong những cuộc đời đã thay đổi từ biến cố kinh hoàng này chính là cuộc đời của người lính cứu hỏa Tom Colucci của Sở Cứu Hỏa thành phố New York, từ một người lính cứu hỏa trở thành một linh mục. 20 năm phục vụ tại Sở Cứu Hỏa New York, Trung úy Colucci đã cứu sống các sinh mạng và vinh danh nghề lính cứu hỏa của mình. Sau thảm kịch kinh hoàng ngày 11 tháng 9 năm 2001, có điều gì đó đã đánh động tâm hồn ông và ông đã hiểu rõ rằng mình được kêu gọi trở thành linh mục. Ông chưa bao giờ kết hôn vì từ lâu ông đã cảm thấy ước muốn trở thành linh mục. Chính những hình ảnh mà ông nhìn thấy trong ngày 11 tháng 9 đã xác định ơn gọi của ông. Sáng ngày 11 tháng 9 cách đây 20 năm, Trung úy Tom Colucci đang lái xe ô tô về nhà, mệt mỏi sau khi trực đêm tại một đơn vị cứu hỏa ở Lower Manhattan. Sau đó, lúc 8 giờ 46 phút sáng, ông nhận một cuộc điện thoại. Thành phố triệu hồi tất cả các nhân viên cảnh sát và lính cứu hỏa đến trung tâm thương mại thế giới. Một chiếc máy bay đã đâm thẳng vào tòa tháp phía Bắc. Ông Colucci vội vã đến hiện trường. Tòa tháp phía nam sắp sửa bị sụp đổ và đã sụp đổ ngay khi ông đến. Khu vực xung quanh trung tâm thương mại thế giới hoàn toàn hỗn loạn và ông Colucci hoàn toàn không biết mình phải làm gì trước. Ông nghe nói có 40.000 người mất tích. Vì vậy, ông và những người lính cứu hỏa khác bắt đầu đào bới đống đổ nát trên đường phố. Không đầy một giờ sau, tòa tháp phía bắc cũng sụp đổ. Ông Colucci và những người cứu trợ khác tiếp tục đào bới đống đổ nát với hy vọng sẽ tìm thấy những người sống sót. Hơn 340 lính cứu hỏa đã thiệt mạng ngày hôm đó. Trong đó có 5 người lính từ sở cứu hỏa của ông Colucci. Đó là ngày chết chóc nhất trong lịch sử đối với những người lính cứu hỏa Hoa Kỳ. Tất cả những người lính cứu hỏa kinh hoàng. Họ còn trẻ, có gia đình. Nhưng họ đã động viên nhau đứng dậy. Và cha Colucci cho biết, phần lớn họ là những tín hữu Công giáo và chính đức tin đã giúp họ vượt qua thời khắc thảm khốc đó. Trong số các nạn nhân, có cha Michael Churcher, tuyên ý của Sở Cứu Hỏa thành phố New York. Người ta nói rằng cha George đã đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện và ban các nghi thức cuối cùng cho các nạn nhân trong tiền sảnh của tòa tháp phía Bắc, và đã chạy ra ngoài để ban bí tích cho một lính cứu hỏa bị chết khi tòa tháp phía Nam sụp đổ. Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại những khoảnh khắc ngay sau cái chết của cha George. Một bức ảnh nổi tiếng hiện nay cho thấy hai nhân viên cứu hỏa, một sĩ quan cảnh sát, một nhân viên y tế cấp cứu và một người dân đã khiêng thi thể bị vùi dập của vị linh mục ra khỏi đống đổ nát. Tuyên ý Colucci tiếp tục tham gia vào các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ cho đến tháng 5 năm 2002, khi ông được thăng làm đại úy. Ông đã làm việc cho Sở Cứu Hỏa thành phố New York từ năm 1985. Bây giờ, chỉ còn vài năm nữa là nghỉ hưu, ông bắt đầu suy nghĩ lại điều ông đã quan tâm từ lâu, đó là trở thành một linh mục Công giáo. Là một người Công giáo sùng đạo từ khi còn trẻ, cha Colucci luôn nghĩ đến việc trở thành linh mục. Những trải nghiệm trong ngày 11 tháng 9 và chứng tá của các linh mục anh hùng mà ông nhìn thấy ngày hôm đó khiến ông càng quan tâm đến việc theo đuổi chức linh mục. Sau này, khi trở thành linh mục, cha chia sẻ: "Tôi đã thấy điều tốt nhất ngày hôm đó. Cha Mike đã chết theo cách của cha, và có những linh mục khác đã đến, và bạn biết đấy, họ tư vấn cho các chàng trai, và một vài người trong số họ đang ở trên đống đổ nát giúp đỡ chúng tôi, nâng đỡ tinh thần chúng tôi." Năm 2005, sau 20 năm phục vụ, ông Colucci nghỉ hưu. Ông không gia nhập chủng viện ngay. Ông đến một đan viện dòng biển Đức để tái khám phá và phân định trong 7 năm, về ơn gọi trở thành linh mục. Trong thời gian này, ông sống đời cầu nguyện và cảm nhận rõ hơn ơn gọi của mình. Năm 2012, ông gia nhập chủng viện Thánh Giuse ở New York và được thụ phong linh mục năm 2016 ở tuổi 60. Đây là người lính cứu hỏa nghỉ hưu đầu tiên trở thành linh mục. Nhớ lại biến cố ngày 11 tháng 9, cha Colucci nói: "Ngày hôm đó, chúng ta đã thấy điều tồi tệ nhất của lòng nhân đạo, nhưng cũng đã thấy cả điều tốt nhất. Mọi người đều hỏi, Chúa Giêsu ở đâu vào ngày hôm đó? Người không thể ngăn chặn các máy bay sao? Tôi đã thấy gương mặt của Chúa Giêsu nơi những người cứu trợ, tất cả những người đã chạy đến để giúp đỡ ngày hôm đó. Bạn đã thấy đất nước đoàn kết lại với nhau, đó là thân thể của Chúa Kitô." Đối với cha Colucci, chức linh mục và công việc cứu hỏa có những điểm giống nhau. Cha chia sẻ: "Bạn phục vụ người khác, đó là những gì một người lính cứu hỏa làm. Anh ta chạy vào các tòa nhà đang cháy và các cuộc gọi khẩn cấp để giúp mọi người ra ngoài. Và đó là những gì một linh mục làm. Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tôi nhận được những cuộc điện thoại cả ngày lẫn đêm để giúp đỡ về mặt thiêng liêng cho mọi người trong các lĩnh vực khác nhau, để giúp họ nhận các bí tích, tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích giải tội. Và vì vậy, đó là một đời sống phục vụ."
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.